Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thu Trang và Minh Trí mến chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn.
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. Hãy đón nghe Hành trang vào đời được phát lúc 8 giờ 55 phút Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, theo thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2021, Việt Nam đã có 54 triệu người dùng thương mại điện tử và dự kiến có thể đạt 60 triệu ngay trong năm nay.
Giá trị mua sắm của một người được dự kiến sẽ đạt 7 triệu đồng trong năm 2022. Thương mại điện tử Việt Nam đang được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng và xếp thứ hai Đông Nam Á vào năm 2025.
Bộ Công Thương đánh giá việc mua sắm online đang trở thành xu thế cho tương lai, khi cứ 100 người dùng Internet thì có 75 người sẽ mua hàng trực tuyến. 78% trong số họ mua những mặt hàng này trên các sàn. Việt Nam có tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến cao thứ hai trong khu vực, chỉ sau Singapore.
Trong dịp mua sắm trực tuyến hôm qua 11 tháng 11, thị trường cũng đang được kỳ vọng tiếp tục có sức bật tốt cho dịp cuối năm, khi các sàn thương mại điện tử liên tục có những chương trình kích cầu phục vụ người tiêu dùng.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Thưa quý vị, là vùng có tiềm năng thế mạnh phát triển nông nghiệp, thời gian qua các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long bước đầu hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số vào lĩnh vực này. Thực tế, chuyển đổi số trong nông nghiệp giúp cho nhà nông doanh nghiệp tiếp cận cách làm mới để hòa nhịp xu thế phát triển, từ đó cải thiện năng suất, chất lượng nông sản và gia tăng lợi nhuận.
Hiện nay, các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư ngày càng nhiều hơn, chuyên sâu hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long.
Đơn cử, nhiều nông dân ở tỉnh Sóc Trăng áp dụng quy trình gặp khô xen kẽ bằng công nghệ 4.0 thông qua hệ thống cảm biến mực nước, hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời và thiết bị bơm tưới nước tự động, giúp giảm được chi phí bơm tưới, nâng năng suất và chất lượng dùng lúa chất lượng cao.
Hay tỉnh Đồng Tháp thực hiện đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố Cần Thơ lồng ghép chuyển đổi số trong công tác khuyến nông, đổi mới sáng tạo, tái cơ cấu ngành nông nghiệp để khuyến khích nông dân tham gia chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Tuy đạt được kết quả bước đầu, song nhiều chuyên gia nông nghiệp nhận định hoạt động chuyển đổi số trong nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn là vấn đề khá mới và chưa triển khai sâu rộng.
Mặt khác, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là vô cùng cấp thiết.
Như vậy, chuyển đổi số trong nông nghiệp bao gồm việc tạo dựng môi trường hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Đồng thời tăng tỷ trọng hàm lượng công nghệ số, phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, chính xác sẽ là giải pháp tối ưu cho phát triển bền vững nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chỉ chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày, vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước, từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tâm.
Giả đang nghe ca khúc Ước mơ tôi do Nưu Phước Thịnh hát. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Đức Trí.
Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày, vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước, từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tâm.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời.
Quý vị thân mến, tập đoàn VinGroup vừa được vinh danh là một trong 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, đồng thời thuộc top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất khối doanh nghiệp Việt Nam năm nay.
Kết quả bình chọn do cộng đồng nghề nghiệp Alphabe công bố, thực hiện khách quan thông qua cuộc khảo sát độc lập gần 58.000 dân sự có kinh nghiệm từ 20 ngành nghề khác nhau, thuộc hơn 500 công ty đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
Ở hạng mục nơi làm việc tốt nhất theo ngành, các lĩnh vực VinGroup được bình chọn tiếp tục thuộc các nhóm ngành nghề kinh doanh cốt lõi của tập đoàn. Trong đó, VinFast đứng đầu trong ngành kỹ thuật máy móc cơ khí công nghiệp, VinHomes dẫn đầu trong ngành bất động sản, dịch vụ bất động sản, VinBurn hấp dẫn trong ngành ẩm thực, nghỉ dưỡng và VinSchool là môi trường lý tưởng trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo tư vấn.
Theo đại diện VinGroup, giải thưởng này là thành quả cho sự đầu tư trọng điểm vào yếu tố con người nhằm duy trì môi trường phát triển nghề nghiệp năng động và nhiều cơ hội phát triển bản thân. Tập đoàn hiện có hơn 55.000 cán bộ nhân viên người Việt và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thiện nguyện xã hội.
Không chỉ thu tốt đầu về thu nhập, chế độ phúc lợi, doanh nghiệp còn xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, truyền cảm hứng cho người lao động về sở hữu những thương hiệu dẫn đầu trong ngành.
Cụ thể, VinFast hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao và đang vươn tầm quốc tế, tạo cơ hội cho những nhân sự giàu kinh nghiệm tiếp tục bứt phá. Công ty hướng tới xây dựng một môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm trên hành trình đưa thương hiệu ô tô Việt tiến ra toàn cầu.
Ngoài ra, Vinhomes cũng có 8 năm liên tiếp đứng đầu lĩnh vực bất động sản, Vinpearl 6 năm liên tiếp đứng đầu lĩnh vực ẩm thực nghỉ dưỡng, hay VinSchool tiếp tục đứng đầu trong khối giáo dục đào tạo.
Trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đường tới tương lai đẹp như giấc mơ, dù lắm trông gai mà ai có ngờ. Nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Niềm tin khát khao, ca nhạc sĩ Minh Quân sáng tác và trình bày ca khúc này.
Trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đường tới tương lai đẹp như giấc mơ, dù lắm trông gai mà ai có ngờ. Nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao. Bay cao niềm tự hào chiến thắng, đừng tới tương lai đẹp như giấc mơ, dù lắm trông gai mà ai có ngờ. Nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao.
Thank you.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, những năm gần đây, người dân tại nhiều địa phương của tỉnh Hậu Giang đã mạnh dạn chuyển đổi lúa thu đông sang các loại cây trồng vật nuôi phù hợp để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.
Do nằm cuối nguồn và thuộc vùng trũng cho nên trước đây khi mùa nước nổi về, nhiều diện tích lúa thu đông của bà con ở tỉnh Hậu Giang ngập sâu trong nước, bị thiệt hại thất thoát, dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, những năm gần đây, người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi lúa thu đông sang các loại cây trồng vật nuôi phù hợp. Những mô hình mới thuận thiên này đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.
Có hơn 1 hectare đất lúa nằm ở vùng trũng thuộc ấp 1 xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Những năm gần đây, ông Vũ Thái Hòa chỉ sản xuất lúa vụ đông xuân, bỏ hẳn vụ lúa hè thu và thu đông để chuyển sang trồng sen kết hợp với nuôi cá. Theo ông Hòa, vụ thu đông thường gặp rủi ro về thời tiết, nhất là khi lúa bị nước ngập, sản xuất sẽ không mang lại hiệu quả cao. Trong khi thì trồng sen giảm thiểu được những rủi ro này, thu nhập lại cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa thu đông.
Ngoài mô hình sen thì những năm gần đây nông dân ở huyện Phụng Hiệp cũng mạnh dạn phát triển mô hình nuôi cá ruộng theo hướng quảng canh trong mùa nước nổi. Bởi ngoài yếu tố kinh tế thì nuôi cá ruộng còn góp phần vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất trong vụ đông xuân.
Theo thống kê, trong khoảng 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm huyện Phụng Hiệp có hơn 3.000 hectare đất được bà con bỏ sản xuất vụ lúa thu đông để chuyển sang nuôi cá ruộng với các loại cá như là chép, mè, trô phi, trê lai, trê vàng, vân vân.
Với diện tích đất lúa gần 20.000 hecta, mùa nước nổi năm nay, nông dân huyện Phụng Hiệp chỉ xuống giống khoảng 7.000 hecta lúa thu đông ở những khu vực có đê bao, đất ít trũng. Còn gần 4.000 hecta được chuyển sang nuôi cá ruộng, gần 2.000 hecta thì được chuyển sang trồng sen, ấu, các loại cây trồng khác và khoảng 7.000 hecta nông dân không sản xuất mà để lúa chét bán cho vịt chạy đồng.
Sản xuất theo hướng thuần thiên là phong trào đang được nhân rộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, nhiều địa phương trong vùng đã chủ động hướng người nông dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên để tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Thay vì bám cây lúa, dẫn đến tình cảnh mất mùa thua lỗ, nhất là trong thời điểm mùa nước nổi về.
Rộn rã trên cành hồn say với thiên nhiên, ngất ngây tựa cõi thần tiên.
Dạ, vừa nghe ca khúc Vui với thiên nhiên, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu với giọng hát của ca sĩ Hiền Thục.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây xin được tạm dừng.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz và trực tuyến qua website cần thơ radio.vn. Minh Trí và Thu Trang, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.